Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay mùng 6 tháng 10 năm 2021 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3.
Số ca mắc COVID-19 trong cả nước giảm sâu nhất trong 1,5 tháng qua.
Công bố phương án kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Hơn 100.000 người Mỹ đã chết trong 3 tháng rưỡi qua, phần nhiều do không tiêm vaccine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 10, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Trước đó vào chiều qua, trong ngày làm việc thứ 2, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024, về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 21 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 21 cá nhân này là những tấm gương tiêu biểu đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân trong quá trình tích cực tham gia chống dịch COVID-19.
Hôm qua là ngày thứ 3 liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 giảm sâu. Số liệu cập nhật cuối ngày hôm qua cho thấy cả nước ghi nhận 4.363 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại 42 tỉnh, thành phố, tức là giảm hơn 1.000 ca so với ngày 4 tháng 10. Đây cũng là con số được ghi nhận thấp nhất trong khoảng 1,5 tháng qua. Số bệnh nhân được công bố khỏi trong ngày là 25.573 ca, cao gấp 4 lần số mắc.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 5 tháng 10, số dư quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.780 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, trong đó có 47,7 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 cũng đã chi từ quỹ 6.938 tỷ đồng. Trong số đó, chi mua vaccine 6.929,2 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine là 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày 5 tháng 10 là 1.842 tỷ đồng.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 20 triệu liều vaccine COVID-19 Verocell cho 60 tỉnh, thành phố. Đây là đợt phân bổ vaccine COVID-19 lớn nhất đến thời điểm này và là đợt phân bổ thứ 56. Trước đó, ngày 19 tháng 9, Bộ Y tế đã phân bổ một đợt vaccine Verocell với số lượng 8 triệu liều.
Trong đợt phân bổ vaccine thứ 55, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch phân bổ gần 1 triệu liều vaccine Pfizer cho 13 địa phương, 18 bệnh viện, viện thuộc Trung ương, các đơn vị, ngành trong cả nước. Số vaccine này được mua từ nguồn ngân sách nhà nước.
Thành phố Đà Nẵng cho biết, 5 ngày tới, thành phố sẽ hoàn thành công tác tiêm chủng. Số người tiêm mũi 1 sẽ đạt 90%. Khi có vaccine mới về, Đà Nẵng sẽ phủ kín 100% người trên 18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1.
Trong khi đó, tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho người dân trở lại làm việc. Trong đó ưu tiên công nhân, người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sản xuất 3 tại chỗ để sớm khôi phục lại sản xuất kinh doanh. Hôm qua, Bình Dương đã đồng loạt ra quân tiêm vaccine Verocell mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1. Trong đợt tiêm mũi 1 hồi đầu tháng 9 năm 2021, có gần 1 triệu người dân đã tiêm vaccine Verocell.
Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận số 262 ngày 5 tháng 10 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, quan điểm chỉ đạo là đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Cục Hàng không Việt Nam sẽ cấp phép cho các hãng hàng không khai thác các chuyến bay đi và đến 8 địa phương trên cả nước. 8 địa phương đồng ý mở lại đường bay gồm thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Nghệ An.
Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo các khu công nghiệp mới đang phát triển sẽ mang đến cho thị trường khoảng 40 dự án bất động sản công nghiệp quy mô lớn. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế, các địa phương nới lỏng giãn cách và trở lại trạng thái bình thường mới.
Chiều qua, tại cuộc họp báo quý 3 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Tổng cục Thủy sản cho biết, do dịch COVID-19 nên phía Ủy ban châu Âu EC sẽ không sang Việt Nam kiểm tra việc khắc phục thẻ vàng của EU mà sẽ họp trực tuyến với Tổng cục Thủy sản, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới. Đại diện Tổng cục Thủy sản cũng kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, bộ, ngành thì Việt Nam sẽ gỡ được thẻ vàng trong giai đoạn 2022-2023.
Tối qua mùng 5 tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Về phương án thi trung học phổ thông các năm 2023 đến 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện phương án, lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan và sẽ công bố vào quý 1 năm 2022.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến 1 giờ sáng nay, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cách đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa khoảng 290 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9.
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa có đề nghị các địa phương trên tuyến biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển, đồng thời quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi các thông tin quốc tế. Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo vừa xảy ra một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter vào khoảng 2 giờ 46 phút sáng nay mùng 6 tháng 10 theo giờ địa phương tại tỉnh Awa nước này. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có cảnh báo nào về nguy cơ sóng thần trong khu vực. Trong khi đó, công ty điện lực Tohoku cho biết không có dấu hiệu bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Aomori và Miyagi.
Một số thượng nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã kiến nghị Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhân viên ngoại giao Nga nếu Nga không cấp thêm thị thực cho các công dân đại diện của Mỹ ở nước này. Động thái này được cho là sẽ gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Nga hồi tháng 8 đã cấm Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow ký hợp đồng với các nhân viên Nga hoặc một nước thứ ba, ngoại trừ đội ngũ an ninh, buộc Phái đoàn Ngoại giao Mỹ phải cắt giảm 182 nhân viên ngoại giao, hàng chục nhân viên hợp đồng. Hiện cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có bình luận nào về kiến nghị trên.
Có khoảng 2 tỷ người, tức khoảng 1/4 dân số trên hành tinh của chúng ta đang đối mặt với áp lực về nước. Họ thiếu nước uống, nước để canh tác, trong khi việc quản lý nguồn nước lại rất hạn chế. Đây là nhận định của người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Tallas đưa ra tại cuộc họp báo công bố hiện trạng khí hậu toàn cầu diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Ước tính số người không có cơ hội tiếp cận với nguồn nước sẽ tăng lên mức 5 tỷ người vào năm 2050.
Từ ngày 5 tháng 10, Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận đặt lịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đây là một trong những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc nhằm đạt miễn dịch cộng đồng vào tháng 11 tới. Hàn Quốc đã hoàn tất tiêm chủng mũi vaccine thứ nhất cho 39,7 triệu người, tương đương với 77,4% dân số. Số người được tiêm chủng đầy đủ là 27,2 triệu người. Với tốc độ tiêm chủng như hiện nay, chính phủ Hàn Quốc đang xem xét chuyển dần sang giai đoạn sống chung với COVID-19 bắt đầu từ tháng 11 tới.
Nước Mỹ vừa chứng kiến cột mốc đau thương là hơn 700.000 người đã tử vong vì COVID-19. Chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi, hơn 100.000 người đã chết. Hầu hết là người không tiêm chủng, dù Mỹ có đủ vaccine để tiêm miễn phí cho người dân. Hơn 65% dân số Mỹ đã nhận ít nhất một liều vaccine, trong khi gần 56% đã tiêm chủng đầy đủ. Mỹ cũng đã triển khai tiêm liều vaccine thứ 3 tăng cường cho gần 5 triệu người. Tuy nhiên, vẫn còn 70 triệu người đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa tiêm.
Mời quý vị đến với những tin tức thể thao sáng nay. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập tối qua mùng 5 tháng 10, trung vệ Thành Trung của đội tuyển bóng đá Việt Nam cho biết đội tuyển đang có tinh thần rất quyết tâm và thoải mái nhất. Tối nay mùng 6 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập làm quen với sân vận động Sajja, địa điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày mùng 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam.
Tiền đạo Erling Haaland đã gặp chấn thương cơ và phải vắng mặt trong 3 trận gần nhất của Dortmund. Đội tuyển Na Uy đã hy vọng Haaland có thể kịp bình phục cho loạt trận thi đấu quốc tế trong tháng 10. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra y tế mới nhất cho thấy chấn thương của Haaland nặng hơn dự kiến. tiền đạo thủ biên chế Dortmund đến lúc này thậm chí còn chưa thể đi lại bình thường. Trên trang cá nhân, Haaland xác nhận anh sẽ phải bỏ lỡ loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu của đội tuyển Na Uy trong tháng 10 này.
Trang qua tiết lộ, Zinedine Zidane nằm trong danh sách rút gọn 3 huấn luyện viên thay thế Mauricio Pochettino của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, trong đó Zidane hiển nhiên là lựa chọn hàng đầu của gã khổng lồ nước Pháp. Bên cạnh Zidane, Antonio Conte và Joachim Löw cũng được ban lãnh đạo PSG cân nhắc.
Phần cuối của chương trình mời quý vị đến với các thông tin về thời tiết. Hôm nay hầu khắp các khu vực trên cả nước đều xuất hiện mưa rào và dông. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Chúc quý vị và các bạn có một buổi sáng làm việc hiệu quả và an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.